Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 21, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Tử Chánh, qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
Năm đó, đêm trung thu lại nhằm tối thứ bảy, cụ Huấn trai tính quy tụ mấy cây đờn hay trong đất gia định, đặng xuống. Năm đó, đêm trung thu lại nhằm tối thứ bảy, cụ Huấn trai tính quy tụ mấy cây đờn hay trong đất gia định, đặng xuống thuyền dạ du trong sông Cửu Long một đêm để hòa đờn và ngâm thi chơi. Cụ viết thơ mời, cụ ký hiệp ở Bà Chiểu hay về cây độc quyền. Cụ tự thức ở Rạch Giá, ông tự thức ở Rạch Lá hay về cây đừng tranh, ông Tư Khôi ở Chợ Dòng hay về cây đừng cò, cụ Năm Diệm ở Chợ Giữa hay về cây Tỳ Bà, cụ Ký Quần ở Long Hồ hay về cây đờn kiềm. Mấy nhạc sư đều trả lời chịu hết. Cụ Hứng trai mới mời ông Kinh Lương với thầy Thông Xuân. Chiều rằm ra khách sạn đặng dự tiệc với khách xa, rồi xuống thuyền đi du hồ sáng đêm mà thưởng nguyệt. Tối bữa đó, bà Hưng Giang coi Thiến Tư Cam hấp bánh, rồi bà biết ông Kinh đã đi ăn tiệc với Xuân, bà mới lại nhà bà Kinh nằm nói chuyện chơi. Hai bà tánh ý giống nhau, nên năm năm nay, ở gần nhau thì hòa thuận với nhau luôn luôn. Nói chuyện giống dài một hồi, rồi bà Kinh sực nhớ chuyện bà gặp gỡ tình cờ hồi xóm mơi, bà liền ngồi dậy mà nói.
Hồi xóm mơi tôi có đi chợ, tôi gặp bà chủ Thiệu. Bà nói để bữa nào bà rảnh qua nhà tôi rồi cậy tôi dắt lại thăm chị. Bà chủ Thiệu là ai, ở đâu, tôi không có biết. Bà bên chợ cũ quá chồng, bà giàu lắm. Thổi này tôi không có quen. Nếu chị không quen mà bà muốn đến thăm thì chắc là bà muốn làm xui, hoặc bà có việc rắc rối sau đó, bà muốn cậy chị nói với thầy Thông giúp bà. Hai chuyện đó mà nói với tôi thì chắc ăn trét hết, nói chuyện làm xui sao được. Mấy năm nay bà thấy cháu chàng Xuân có tỏ ý muốn cưới vợ đâu. Nó đã khôn lớn rồi, chứ đâu phải còn nhỏ hay sao mà tôi ép được. Còn mà nếu muốn cậy nó giúp việc á, thì nói ngay với nó, thiệt tình tôi không có dám xen vô việc của nó. Vì thầy Thông có tiếng thanh liêm, bà chủ sợ nói không được nên mới cậy chị, mà việc đó chị không chịu giúp là phải. Bởi vì người ta cậy giúp chắc là việc không được ngay ngắn, nếu mình đã giúp mình mang tiếng. Còn mà việc làm xui đó, cái đó tôi nghi mà thôi chứ không có chắc. Bà chú Thiệu có 4-5 người con, nghe nói đã có vợ có chồng rồi, không biết bà còn con cái nhỏ hay không. Hồi sớm mời gặp giữa chợ là tình cờ quá, nên tôi bất ý, tôi không có hỏi. Bà muốn thăm tôi thì để cho bà thăm, có hại chi đâu. Bà có cậy việc chi, nếu mình liệu phải thì mình sẽ giúp, chứ còn không phải thì thôi. Để bà qua thăm mà bà muốn việc gì, mà nhắc tới việc cái trăm năm có thầy Thông, tôi nghĩ cô nọ chết đã lâu rồi, có lẽ sự thương nhớ đã nguôi ngoai rồi chứ. Sao chị không ướm thử lòng thầy coi? Chị đã già rồi, thấy phải cưới vợ, đặng chị có cháu nội nựng nịu chơi cho vui, người chết rồi thì thôi, sống làm sao được mà chớ. Mấy năm nay, tôi có nói với nó mấy lần. Tôi nói, có thương con Cúc Hương thì để bụng, bề nào cũng phải lo lập gia thất cho người ta. Mỗi lần tôi nói, thì nó ngồi lặng thinh rồi buồn hiu. Vì vậy nên tôi ít muốn nói tới việc đó. Để có gì ba tôi sẽ gỡ ra tôi nói, mà hãy tôi nói thì chị phải tiếp với tôi nghe không? Đâu, bà có giỏi thì bữa nào bà nói thử coi, bà nói rồi tôi tiếp với. Tôi cũng mong nó có đôi bạn tặng tôi biết con dâu một chút. Rồi đó, hai bà bàn với nhau về việc cưới dâu giàu hay nghèo, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, lanh lợi hay thiệt thà, nói chuyện đến 11 giờ khuya mới phân tay đi ngủ. Vĩnh Xuân với ông Kinh thử nguyệt trung thu đến gần sáng mới về. Hai người rất vui lòng mà được hòa đờn với nhạc sĩ trứ danh, được xướng họa với văn nhân thi bá, uống trà, nói chuyện, quài bồ thức cả đêm mà không biết mệt. Sáng mơ thứ hai, bà Kinh đi chợ mới về, bà chưa kịp thay áo, thì thấy bà chủ Thiệu ngồi chiếc xe ngựa hai bánh bọc cao su ngừng ngay cửa, rồi bà leo xuống đi vô nhà. Bà Kinh mừng rỡ, ra tiếp rước mời ngồi, kêu chị bếp đem trầu nước đãi khách, ông Sa Phu xách vô một giỏ xoài. Bà chủ Thiệu nói,
ôi, ở vườn đi thăm chị em, không có vật gì mà cho. Mai hồi chiều hôm qua, thấy có cây xoài voi trái vừa mới chín, tôi biểu bậy trẻ lựa hai vài chục, đặng đem cho ông bà một chục, và cho bà già thầy thông một chục đặng làm quen. Ui, cây xoài này nó ngon lắm, để bà ăn thử bà coi nha.
Ủa, vườn của bà nhiều xoài lắm mà.
Ôi, dừa với cau thì nhiều, còn xoài năm sáu cây mà thôi. Bà cho tôi mượn vài cái dĩa bàn, đặng tôi xách ra cho bà ăn chục nha.
Bà Kinh kêu chị bếp biểu ra. Bà Kinh kêu chị bếp biểu đem ra hai đĩa bàn. Bà chủ sắp mỗi đĩa sáu trái xoài voi, thế nào cũng nương lưỡng no tròn và chín đỏ. Bà Kinh ngó hai dĩa xoài mà nói, xoài đầu mùa mà tốt trái quá.
Thì cũng nhờ đất tốt. Lại hồi trước ông chủ tôi, ông lựa giống xoài ngon, ông ương, mà trồng nên mới tốt trái như vậy đó.
Bữa hổm bà nói bà muốn đi thăm bà già thầy thông, tôi về tôi có nói chuyện với bà.
Không biết bữa nay bà có nhà hay không nữa.
Có lẽ có mà, để tôi biểu con bếp lại hỏi coi. Bà Kinh kêu chị bếp biểu lại coi có bà Hương Giang ở nhà hay không. Chị đi coi rồi về nói với bà. Hương Giang đương nằm trên gián, bà Kinh nói, chị đó sớm mời hay đi chợ lắm, như bà chủ muốn thăm đặng làm quen thì đi liền, sợ dần già chị đi khỏi, chị cũng vui vẻ lắm, bà gặp chắc bà ưa liền. Bà chủ Thiệu xách giỏ xoài đi theo bà Kinh, mà lại nhà bà Hương Văn. Hồi nãy bà Hương Văn thấy xe ngừng ngay nhà bà Kinh, rồi một bà ăn mặc sang trọng đi vô thì bà phát nghi, chừng chị bếp lại hỏi coi có bà ở nhà hay không, rằng khách lại mà thăm thì bà biết chắc là bà chủ bên chợ cũ muốn đến làm quen, bởi vậy bà quét bàn, quét dáng, sửa soạn tiếp khách. Bà Kinh bước vô tiến dẫn, có bà chủ ở bên chợ cũ qua thăm tôi, nghe chị ở gần đây nên cậy tôi dắt lại thăm chị, đặng chị em biết nhau, vì chị lên ở trên đây mấy năm rồi mà không có dịp gặp nhau. Bà Hương Văn cười và nói, tôi kính chào bà chủ, chị em tưởng tình đến thăm nhau, thiệt tôi cảm ơn hết sức. Mời bà chủ và bà Kinh ngồi bên gián đây, ngồi ăn trầu. Tôi ít đi đâu, nên nó về ở đây đã 5 năm rồi, mà chưa quen với mấy bà. Thiếm Tư Cam bưng chén với bình trà ra, bà chủ nói nhỏ, biểu cho mượn vài cái dĩa, rồi sắp chục xoài voi mà biếu bà Hương Văn. Nói xoài nhà mới chín được mấy cây, nên đem cho bà Kinh và bà Hương Văn mỗi nhà một chục ăn lấy thảo. Bà Hương Văn cảm ơn, khen xoài tốt trái, mời khách uống nước, rồi hỏi, bà chủ ở bên chợ cũ mà ở lối nào?
Nhà tôi ở giữa đường đi Bến Tranh, từ ngã tư lại đó từng chừng dài trăm thước, bên phía tay trái đó.
Chắc có giường lớn, vì ở phía đó là phía giường.
Thưa phải, giường tôi phía sau giáp với mé sông.
Ôi vậy thì giường lớn lắm, bà chủ có con cháu đông hay ít?
Tôi được hai trai hai gái, con gái lớn tôi gả nó lấy chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thằng con trai kia tôi cưới vợ cho nó rồi bắt nó ở với tôi mấy năm nay. Thằng con trai nhỏ tôi cũng lo vợ cho nó hồi năm ngoái, rồi cất nhà cho nó ra riêng ở bên Bến Tranh, đặng nó coi miếng giường và sở ruộng của tôi ở bển. Còn con gái út á, tôi cho nó lên ở với chị nó trên Sài Gòn, học được 3 năm rồi, tôi mới đem về đặng tập cho nó biết công việc trong nhà. Ôi, con gái học chữ thì cũng biết vậy thôi chứ, không cần phải học nhiều.
Bà kinh hỏi, con út năm nay được bao nhiêu tuổi?
Nó mới 19 tuổi.
Ồ, tuổi đó, gả lấy chồng được rồi á.
Ôi, nó còn khờ lắm bà ơi, phải tập cho nó biết nấu nướng giá mài, rồi mới dám gả nó chứ.
Đời nay, nhà có tiền thì mướn bếp nấu ăn, áo quần thì có thợ may, cần gì phải biết nấu biết may.
Dầu không giỏi thì mình cũng phải biết, đặng bày biểu cho người ta làm chứ.
Bà chủ thiệu lại dây qua hỏi bà Hương Văn.
Không biết bà chị đây được mấy người em?
Tôi có một đứa chàng nghẹn đó.
À, té ra bà chị có một mình thầy Thông hả?
Tôi sanh có một mình nó, chừng nó được 13 tuổi, ổng mất rồi thôi.
Bà chị có một người con mà người con đích đang quá, vậy cũng là có phước đó, cần gì phải có đông con. Mấy năm nay ở đây, từ nhân dân tới làng tổng ai cũng khen, cũng kính hết sức, học giỏi nè, bậc thiệt, mà lại vui vẻ thanh liêm, quý không biết chừng nào.
Nhớ hồi nhỏ, nó học chữ nho, rồi thầy nó tập tánh cho nó như vậy đó. Lên đây, nó gần ông Kinh, ông dạy thêm cho nó học đờn, học làm thi, nó mê mết rồi không muốn gì nữa.
Tôi xin mời bà chị với bà Kinh, bữa nào rảnh đi qua nhà tôi chơi cho biết nhà nha.
Có bà Kinh đi thì tôi đi theo, chứ tôi có biết nhà đâu.
Như chắc bữa nào đi được thì nó cho tôi biết rồi, tôi biểu trẻ đem xe qua rước.
Bà Kinh nói, chưa chắc có bữa nào đi được nên không có dám hẹn. Thôi, xe rước làm chi, để bữa nào á đi thì chị em tôi kêu xe kéo mà đi cũng được. Nói chuyện giống dài một hồi nữa rồi bà chủ thiệu từ mà về. Bà xách cái giỏ không đi trước. Bà Kinh với bà Hương Văn đưa ra tới xe. Bà chủ ân cần mời qua nhà nữa rồi mới lên xe mà đi. Hai bà trở vô, bà Kinh mới nói với bà Hương Văn, không có cậy việc gì hết thì chắc là muốn làm xui chứ gì.
Không có đâu bà, hồi nãy bà mở hơi nói con út thì gả được, thì bà chủ nói nó còn khờ, rồi nó qua thằng Xuân thì bà không có động tới chuyện vợ con thằng nọ, thế thì bà không có để ý tới việc làm xui đâu.
Ừ, để rồi chị coi, tôi nói như vậy mà có đà, người khôn lanh, họ có mưu kế đủ kiểu, mới nói chuyện với chị lần đầu. Bà đâu có dám ló mòi ra cho chị hiểu ý sâu của bà. Bà mời chị qua nhà chơi, bà bẹo con, bà cho chị thấy, rồi đợi qua ý chị như thế nào rồi bà mới nói chứ.
Xuân tôi năm nay 27 tuổi, còn con nhỏ của bà mới 19, nhỏ hơn Xuân tới 8 tuổi, có lẽ nào bà muốn gả?
Chị không có tin tôi á? Thôi mai mốt tôi với chị qua thăm nhà bà chủ một lần coi, mình đi chơi một lát, coi con nhỏ ra làm sao, đừng có nói cho thầy Thông biết chuyện gì hết á, người ta thăm mình thì mình thăm lại, mà trừ cho khỏi thất lễ.
Được, bữa nào rảnh, bà đi được thì tôi đi với bà, đi chơi cho biết vậy thôi, có hại gì. Cách vài bữa sau, sớm mời ông Kinh với Vịnh Xuân đi làm việc rồi, bà Kinh lại rủ bà Hưng Văn đi qua chợ cũ chơi, hai bà thay đồ rồi kêu hai chiếc xe kéo mà đi. Bà Kinh biết ngà nên tới cửa ngõ và biểu Sa Phu quẹo vô sân. Một ngôi nhà nguy nga hiện ra trước mắt bà Hưng Giang Thanh, nhà lớn, nhà cầu, nhà dưới, lẫm lúa, kho chứa dừa khô. Kho chứa dừa khô, chung quanh thì vườn tược xum xuê, trong sân thì bông hoa đủ màu, đủ thứ. Hai bà xuống xe, bà biểu Sa Phu chờ. Hai bà bước lên thềm, có một cậu trai, từ 25 tới 30 tuổi, bước ra chào và nói.
Cháu xin mời hai bà vô, má cháu đằng sau, xin hai bà ngồi tạm đây, cháu vô thưa cho bà má cháu hay.
Bà Hưng Văn đứng quanh quất trong nhà thì thấy đồ đạc rực rỡ, ghế bàn tủ giáng, thứ gì cũng lộng lẫy. Thiệt là một nhà giàu có sang trọng, tối nay bà chưa hề bước chân vào cái nhà nào tốt đẹp như vậy. Hai bà đang đứng coi đồ đạc, thì bà chủ thiệu mặc áo cục lụa trắng ở dưới nhà cầu đi lên. Bà thấy hai bà khách quen thì bà mừng rỡ, hối người con trai lấy áo dài cho bà, mời khách vô bộ dáng lớn, phía trong mà ngồi, kêu người nhà đem trầu nước. Bà chủ đứng và mặc áo dài cho đủ lễ, bà Kinh bước lại coi cá lia thia tàu nuôi trong một cái thùng kiến, nó lội vờn vơ. Bà Hương Dân rờ rẫm bộ dáng gõ lớn, dày cui, mà chung quanh lại cận ốc xà cừ, khoái thiệt đẹp. Một cô thiếu nữ mặc áo quần lụa trắng, áo chín dài, tóc bới dáng khéo, chân mai dày thiêu, cô bưng một mâm đem ra, có ba cái tách với một cái bình trà. Cô để trên dáng rồi, chắp tay xá hai bà khách, cô trở du bưng ra một ô đồng đựng trầu cau với bình dôi và hộp thuốc xỉa, cau tươi bữa sẵn, ruột trắng nõn thấy muốn ăn. Hai bà khách ngồi ngó trân trân cô, mặt mày sáng rỡ tướng đi dịu dàng, môi đỏ như thoa son, mặt trắng như dồi phấn. Bà Kinh hỏi bà chủ.
Phải cháu Út đây hay không?
Nó đó.
Bà nói, nó 19 tuổi mà dắt cháu đã trộn đến.
Nó trong ổng hồi trước, ổng cao lớn người dữ.
Con cậu hồi nãy, có phải con lớn của bà không?
Ờ phải, vợ chồng nó ở với tôi.
Bà chủ thấy có người đi qua, đi lại ngoài vườn hoa, bà kêu con, bà nói.
Cẩm Nhung nè, con ra coi ai đằng trước đi con.
Bà Kinh ngó ra rồi nói. Hai người kéo xe của hai chị em tôi. Bà chủ nói.
Té ra hai bà đi xe kéo. Cẩm Nhung, con ra trả tiền xe rồi biểu họ về đi con. Để hai bà ở đây chơi lâu lâu á, chừng về bày trẻ đưa xe nhà cho hai bà về.
Bà Kinh cản không được, Cẩm Nhung cứ vâng lời mẹ mà trả tiền xe cho xe đi. Bà Hương Văn thấy nhà cửa kinh dinh đẹp đẽ quá, bà ái ngại nên ít nói chuyện. Uống nước ăn trầu rồi, bà Kinh tỏ ý muốn đi xem vườn chơi, bà chủ mời khách đi xuống nhà cầu rồi băng qua nhà bếp mà ra vườn. Cẩm Nhung với người anh trai đi theo sau. Lúc đi ngang qua nhà bếp, bà Hương Văn thấy nhà cửa mênh mông mà từ trên xuống dưới đều sạch sẽ thì bà kính phục vô cùng. Chừng ra vườn, bà thấy dừa trồng ngay hàng, có cau chen lộn, mà cau hay dừa cũng đều có trái sai oằng. Lại vườn lớn ngó mút con mắt, còn chung quanh nhà thì trồng xoài, mít, mận, quýt, cam, có một cây xoài thanh ca trái chín đỏ, còn mấy cây mít thì trái lòng thòng từ trên xuống dưới. Bà chủ kêu người con trai mà nói.
Cái cây xoài thanh ca kia chín rồi đó con à, con biểu bày trẻ lựa mấy trái chín đều á, bẻ vài chục đặng cho hai bà đem về ăn thử nha con. Mít coi bộ cũng có chín á, con lựa đốn vài trái đi nghe không con.
Bà dắt khách đi vòng ra trước sân mà xem bông xem kiển. Bà Hưng Văn mê mệt thầm nghĩ, nhà giàu họ ăn ở sung sướng như thần tiên, mình nghèo phải chịu dơ dáy cực khổ, làm sao mà bì với họ cho được. chừng trở vô, nhà bà chủ mời hai khách ở lại ăn cơm, rồi xe sẽ đưa về. Bà Kinh từ chối, nói đi không có dặn trước ở nhà, sợ ông Kinh chờ về ăn cơm. Bà chủ nói thì bà sai người, cởi xe máy cho hai bà hay. Hai bà đều cản, nói để khi khác, vì đi không có sắp đặt trước ở nhà. Bà chủ mới nói,
thôi, để bữa nào tôi qua tôi mời trước, rồi tôi cho xe qua trước hai bà qua ăn cơm, ở chơi với tôi ngày nghe không? Tôi bên này buồn quá à, muốn có chị em tới lui nói chuyện chơi cho nó vui.
Bà Kinh đòi về đặng lo cơm nước cho ổng, bà chủ kêu con biểu người đến xe, bắt ghế xe ngựa, đem ra đặng đưa khách về. Trên xe đã có sẵn một giỏ xoài với hai trái mít lớn. Khách tự giả lên xe, bà chủ với hai con đưa khách ra về. Bà thấy xoài với mít thì nói, hai bà về, chia với nhau, đi vườn về phải có trái cây chút đỉnh coi mới được. Bà sực nhớ nhánh cao ăn hồi nãy, bà Kinh khen ngon, bà hỏi Cẩm Nhung, vô cắt ít chục trái mà gửi cho hai bà. Có xoài, mít và cao đủ hết rồi, xe mới chạy, xe ngừng ngay cửa thì hai bà thấy ông Kinh với Vĩnh Xuân đã đi về trước, đương đứng trong nhà mà ngó, hai bà leo xuống, phụ với anh đến xe đem đồ vô. Ông Kinh bước ra, hỏi đi đâu mà có xoài, mít đủ thứ như vậy. Bà Kinh nói hôm bữa hổm bà chủ ở bên chợ cũ, qua thăm cho xoài voi. Bữa nay hai chị em qua thăm bà lại, bà cứ cầm ở, nói chuyện bị con hái xoài mít mà cho, rồi mới cho xe đưa về. Bà Hương Văn lấy thúng sang xoài, qua đặng trả cái giỏ cho anh, đến xe đem về. Ông Kinh với Diễn Xuân khen xoài tươi và lớn trái, hai bà chia hai rồi ai đem phần nấy vô nhà. Trong lúc ăn cơm trưa, bà Hương Văn thuật chuyện đi thăm nhà cho bà chủ Thiệu cho con nghe. Bà khen nhà cửa nguyên nga, đồ đạc lộng lẫy, vườn tược rộng lớn, bề ăn ở sung sướng giàu sang. Bà khen đủ điều, nhưng bà không nói bà chủ Thiệu có một đứa con gái út mới 19 tuổi, tên Cẩm Nhung, đẹp đẽ, là bãi buôn ăn nói dễ thương, đi đứng yểu điệu. Còn đằng nhà bà Kinh thì bà nói chuyện với ông bà, khen bà chủ Thiệu giàu sang, khen Cẩm Nhung có sắc đẹp. Bà nói có lẽ bà chủ Thiệu muốn làm xui với bà Hương Văn, nhưng nó chưa dám nói ra. Tuy Vĩnh Xuân lớn hơn Cẩm Nhung tới 8 tuổi, song cặp đó xứng lắm. Trai học cao, gái có sắc, trai có tài danh, gái có bạc tiền, không ai thua kém ai, có tiền biết trọng tài danh, có đức được hưởng hạnh phúc. Ông Kinh nghe nói, ngắm lý thì ông xui theo. Nhưng ông á, khuyên bà phải dè dặt, thủng thẳng bàn lại với bà Hương Văn, xúi bà lấy chữ hiếu mà khiêu gợi lòng hiếu thảo của Vĩnh Xuân, nói chữ hiếu trọng hơn chữ tình, mà cũng đứng trước chữ nghĩa, phải nói thế nào cho Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, rồi đó để ông sắp đặt cho. Cách ít bữa, bà chủ Thiệu qua thăm bà Kinh với bà Hương Văn, lần này bà nói đến mốt là ngày giỗ của ông chủ. Bà xin thỉnh hai bà qua ăn cơm với bà một bữa. Sớm mai bà cho xe rước ăn cơm, rồi ở tới chiều trời mát xe sẽ đưa về. Vì bà quá bụi, con thì khờ dại, nên đám giỗ chỉ có con cháu trong nhà mà thôi, chứ không có người ngoài. Bởi vậy bà không dám mời ông Kinh với thầy Thông, sợ không có người xứng đáng tiếp đãi khách. Bà Hương Văn cũng như bà Kinh, thấy bà chủ càng ngày càng muốn nhen nhúng tình thân thiết, hai bà tính đi thẳng tới đặng dò xét thâm tâm của bà chủ, nên cả hai đều chấp thuận lời mời, không làm bộ ngại ngùng, không mải hơi từ chối.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Hương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát hành tới.
Niềm thương nhớ em với anh còn đó, em khóc ưu tình cũng như anh. Niềm thương nhớ ta cho yêu nhau vào đó, sơ sát như đời giữa đêm thành. Ở đây chúng xa xôi. Những thương ơn em